thương xót của ta là phần tinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta đều dâng lòng thương xót. Truyền loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau hên ta đối xử với con như là vì thầm con yêu thương.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng? Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Rồi chúng ta chuyển cái giỏ xuống đi. Chị à, mình chuyển cái giỏ xuống dùm. Chị ngồi sát với góc tường đó, vô chỗ chân Đức Mẹ đó. Chuyển cái giỏ xuống. À, thưa anh chị em, đầu lễ ta vừa hát bài gì? Đầu lễ vừa hát bài gì? Xin vâng. Rồi lúc nãy ấy, đi đàng thánh giá có một bài gì mà Đức Giêsu cũng nói giống giống như vậy, là bài gì? Lạy cha, nếu có thể thì đừng theo ý một, theo ý cha. Đó là điều mà Đức Maria trong ngày lễ hôm nay, lễ truyền tin, ta cần phải để ý tới điểm đó. Có nhiều điểm để nói về việc truyền tin, nhưng mà một trong những điểm mà mỗi ngày lễ truyền tin, anh chị em biết lễ truyền tin ngày 25 tháng 3, sau đó 9 tháng nhờ lời xin vâng đó mà chúng ta mới có ngày, sau 9 tháng là ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu? 25 tháng 12, không có lời xin vâng, không có lễ truyền tin thì không có ngôi lời nhập thể, và không có ngôi lời nhập thể thì không có lễ Giáng sinh. Cho nên lễ truyền tin là lễ mà ngôi lời nhờ lời xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria mới xuống thế nhập thể làm người được. Vậy thì cái lời xin vâng rất quan trọng thưa anh chị em. Lời xin vâng đó phải đạt được hai điểm. Thứ nhất là hoàn toàn tự do. Đã gọi là vâng mà gượng gạo thì còn gì là vâng. Có những đứa con bố mẹ bảo đi làm gì đó, nó phụng phà phụng phịu, mày đi ra mày lấy cho mẹ chai nước. Thôi con đang là coi chơi karaoke, lấy cho mẹ chai nước đi con. Rồi nó để xách chai nước phụng phà phụng phịu. Thì cái lời xin vâng đó chả có gì gọi là vâng. Cho nên mình nói vâng, xin vâng chưa chắc đã là vâng. Anh chị em lặp lại đi. Vâng, xin vâng chưa chắc đã là vâng. Đúng không? Nó bị làm ngược đời lại thử coi. Vì anh chị em thử lấy nóng quá, lấy cuốn nhờ mẹ đến với Chúa này. Nhờ mẹ đến với Chúa này. Rồi mình quạt cho người bên phải vâng, xin vâng, sang quạt cho người bên trái chưa chắc đã là vâng. Nào hai ba. Vâng, xin vâng, chưa chắc đã là vâng. Đúng không? Giống như là nói ông cha nói với anh chị em giáo dân, là anh chị em hãy đóng góp để xây nhà thờ, đóng góp làm nhà vệ sinh. Mình vâng, xin vâng. Bằng chứng tí coi trong giỏ có đồng nào không, biết liền gì. Họ vâng nó cũng có làm. Hoặc là nói là chiều hôm nay đi tĩnh tâm, là 7 giờ tối tĩnh tâm, mình cũng tối hôm nay biết liền cái gì. 9 giờ nhà thờ chỉ có mỗi ông trùm sướng kinh và sơ cho rước lễ với lại cậu bé giúp lễ với ông cha là mấy người? 4 người. Và đó là tình hình mà nhiều giáo xứ bây giờ gặp phải thưa anh chị em. Khi tôi đi giúp tĩnh tâm đến ngày hôm nay là gần cuối mùa rồi. Còn hai giáo xứ, ba giáo xứ nữa là hôm nay giáo xứ Chi Hòa, rồi Chủ nhật là giáo xứ Thạch Lâm ở ngoài Phương Lâm, rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư là giáo xứ Nam Hải, là ngày cuối cùng, ngày tĩnh tâm, mùa chay và tuần thánh. Thì nhiều cha sở gặp cái tình trạng là con chiên nó vâng, xin vâng, nhưng mà chưa chắc đã là vâng. Vì họ không có đi thưa anh chị em. Họ nại nhiều lý do. Giống như là Đức Giêsu nói trong bài tin mừng, và nước trời giống như là ông vua kia mở tiệc và sai gia nhân đi mời khách dự tiệc. Người thì nói là tôi mới cưới vợ, người thì nói tôi mới mua bò, người thì nói tôi mới mua xe phải đi thử xe, người thì nói tôi mới mua đất phải đi làm sổ đỏ. Vân vân và vân vân, không ai đến. Thế thì những buổi tĩnh tâm cũng vậy, nhiều cha sở đau khổ buồn vì con chiên nó không đến, mà mời cho khách mà giáo xứ 7-8 ngàn người chẳng hạn mà không thấy ai cả, hoặc là lưa thưa vài người như là cái chợ chiều, thì chắc là buồn lắm. Buồn về mặt tự nhiên, nhưng mà cái buồn hơn cả là cái buồn thay lòng đạo ngày hôm nay đã nhạt nhòa theo năm tháng. Chiều hôm nay thưa anh chị em, có lẽ người ta không thể hiểu được tại sao mà anh chị em mình đến đông như thế này. Và khi tôi đi giảng tĩnh tâm ở mấy xứ đạo, tôi chia sẻ về cộng đoàn lòng thương xót Chi Hòa, thì mấy cha sở hay là anh chị em mấy xứ mà chưa đến đây bao giờ, họ không hiểu được. Họ nói có thật không cha? Tôi nói hãy đến mà xem, chứ nói thì không ai tin được. Giờ nắng chang chang như thế này mà họ bảo cha làm từ mấy giờ, bảo thưa cha con làm từ 1 giờ mà đến 4 giờ hoặc 4 giờ rưỡi. Các cha đều lắc đầu lè lưỡi, bảo không có nơi nào mà nó có thể là Vatican lâu lâu có một lễ lớn, Đức Giáo Hoàng chủ trì lễ phong thánh hay là lễ gì đó. Như chúng tôi đi dự hồi lễ đội trao mũ gậy hồng y cho Đức Hồng y John Baptista, thì lúc đó những cái lễ 2-3 tiếng là chuyện bình thường. Nhưng mà tuần nào, mấy cha hỏi tôi tuần nào, dạ thưa cha vâng, một vậy một năm nghỉ mấy lần, đúng một lần duy nhất là thứ năm tuần thánh. 52 tuần lễ thì ta đi mấy? 51 tuần. Và nó có cái niềm vui là khi đến Lục Hưng hoặc đến Francisco Xavier, những giáo xứ mà chỉ những người đại diện cha sở, những người giáo dân đại diện cha sở liên hệ với tôi, có khi chỉ qua điện thoại, nói cho ai giúp tính tâm cho chúng con ngày này giờ này được không. Và tôi coi sổ, nếu còn giờ tôi sẵn sàng nhận. Đến nơi mà có khi đi mà không biết cái xứ nó nằm ở đâu, mà có khi đến nơi mà cũng không biết cha sở là như thế nào. Như tôi đến Francisco Xavier, thấy một anh rất đẹp trai, quần jean áo pun, đứng cười vui vẻ bắt tay giáo dân. Tôi nói này tướng tá ngon đấy chưa, ngon đấy nha. Thì tôi mới lò mò, tôi đến tôi tính hỏi là mít cha sở ở đâu để tôi chào. Nói chào cha, cho đến xứ con giảng tiếng tâm hả cha. Bảo với con này cha sở, thấy ông đẹp trai cao ráo quá, mình đâm mình khớp, thấy thằng bé quê mùa. Tôi vẫn cứ đi. Thế hôm vừa rồi mình đắc tiếng xin vâng, thưa chị em không có dễ đâu. Chia sẻ kinh nghiệm bên chị em mới thấy là mấy bà mẹ công giáo ở Thủ Đức mời tôi đi tính tâm ở mãi Phước Khánh. Tôi cũng vâng, xin vâng. Nhưng mà vâng rồi mới thấy mình dại quá. Thứ nhất là không biết cái xứ nằm đâu. Thứ hai chẳng biết cho xứ nó như thế nào. Và thứ ba là không có biết đường đi ra sao cả. Thế thì họ mới bảo vệ cha cứ ở nhà đi, rồi có một ông đến ông chở cha đi. Ê, 8 giờ ông đến ông chở. Đi qua phà, rồi qua những cái đường đất đỏ, rồi đường bụi, rồi ổ gà, ổ trâu, ổ heo, đủ thứ ổ. Thì ngồi sau, tính tự nhiên tôi bắt đầu càm ràm. Xa vậy mà cũng đi, xa quá, đau lưng quá rồi. Cái ông tài xế ông cũng vẫy mà bà này cứ nói gần, vẫy bà này cứ nói gần. Thì lúc mà gặp thì bà cứ bảo đi qua phà một tí thôi. Nhưng mà cứ hỏi người ta 3 cây nữa, đến ngã ba lại 3 cây nữa, đến ngã tư 5 cây nữa, cứ đi mút mù là cái gì đó mấy dặm sơn khê, cứ thăm thẳm chiều trôi. Tôi lại nhớ tới cái bài gì đó, thăm thẳm chiều trôi. Ôi Chúa này hát thầy thế. Chị em mình với nhạc xưa đó hay, tôi thấy thú vị. Thế thì thấy lúc là thăm thẳm chiều trôi, cứ đi hoài mong tới. Thế thì lúc đó mới thấy rằng vâng, xin vâng không dễ gì mà vâng. Mình nãy mình nói chưa chắc đã là vâng. Còn bây giờ bản thân tôi thì tôi thấy rằng vâng, xin vâng không dễ gì mà vâng. Tức là từ cái vâng miệng đến cái vâng tay chân hành động, nó còn thăm thẳm chiều trôi lắm thưa anh chị em. Nó cảm ràm bụi, nó làm đỏ hết cả người rồi, nó mệt, nó nắng. Mà anh chị em biết vừa rồi là 39 độ mà đường nó nắng. Thì mình thấy vâng không có dễ tí nào cả. Thì khi mà đến nơi thì mấy bà vào trong nhà thờ bắt đầu lần chuỗi rồi. Thì tôi vô rửa mặt ra đến nơi thì gặp cha sở. Lúc mà mình cứ vui vẻ mình giảng rồi dâng lễ xong, vô gặp cha sở kể chuyện. Nghe cha sở kể xong mới thấy vâng này là liều mà vâng. Ngài mới kể rằng cái giáo xứ này nó có từ năm 1848. Mà nó ở vùng xa lắc xa lơ như vậy. Nó đầm lầy rồi mưa thì lội, mà nắng thì bụi, mà râm râm thì bùn. Ngay từ năm 1946 là có một linh mục về đó coi xứ. Mà anh chị em biết là lúc đó Nhật đã chiếm Việt Nam mình. Cha sở chỉ nói lúc đó mà người Việt mà đi lấy nước ngoài là một cái chuyện ghê gớm, nó không phải như bây giờ. Bây giờ mà lấy được nước ngoài là hãnh diện lắm, phải không? Nói 3 câu tiếng Anh, good life, good morning, thấy phấn khởi rồi. Thế thì ở đó lấy người Nhật là cho sở bảo thôi anh chị em mà, mình là người Việt Nam, đừng có lấy nước ngoài. Vì đó là năm 1946, anh chị phải nhớ cái hoàn cảnh lúc đó. Cho nên là lấy rồi không biết tiếng, rồi không biết đạo nó, rồi nó lung tung đủ chuyện. Nói vậy thôi, mà chính những người giáo dân nó đi báo cáo với người Nhật là cho rằng đây là ông chống lại người Nhật. Chống lại người Nhật. Vậy chị em biết nó đem nó cột ngài vào trong cái như là cây thập tự. Nó cột ngài ở thả trôi sông. Mà 500 mét từ bờ sông ra biển nó cứ lắc qua lắc lại. Ngài cứ nằm trôi sông như vậy. Không một ai dám ra cứu. Vừa đói vừa khát. Và cuối cùng cá nó rỉa dần rỉa mòn mà chết. mới 46 tuổi, một linh mục coi sứ. Mà chỉ một lời nói như vậy thôi đó, mà người dính nhiễu dân nó tố cáo Nhật, mà Nhật đến cột ngày. Anh chị em tưởng tượng coi, vừa nắng vừa đói vừa khát, cứ trôi dập dềnh 500 mét ở bờ sông như vậy. Giáo dân thấy chủ trăn của mình mà không ai dám ra cứu, vì nó Nhật nó đứng cầm cái súng này, nào ra nó xỉa bắn chết liền tại chỗ, sao dám ra. Mà thà bắn chết tại chỗ thì không sao, cứ để ngày chết dần như vậy, cá đến rỉa, cá đến rỉa, cuối cùng còn lại cái bộ xương khô, bây giờ thì không biết là xác nằm đâu. Thế thì tôi nghe bảo cái sứ này ghê nhỉ, bảo chưa đâu, cách đây 4 năm một cha sở khác về, lại cũng vì chuyện hôn nhân là hôn nhân khác đạo, rồi cha sở mới hướng dẫn là cố gắng làm sao phải phép chuẩn, phải học thế này thế khác. Nó bảo khó khăn quá, tối nó xách gây vùng ba nó đánh ông một trận, cha sở sợ quá trốn sang xứ khác, năm sau ngày vừa buồn vừa đau mà chết. Thì thưa chị em, nghe cha ấy kể xong tôi bảo trời ơi, vậy mà nãy giờ con giảng nó có sao không cha? Nó bảo không, ông giảng hiền nó tốt, không nó không đánh đâu, cứ đi về đi, không sao đâu. Thì thưa chị em, đó khi mình nói tiếng vâng, nó không có dễ dàng, nó không có dễ dàng. Mình nói miệng thì dễ, nhưng mà khi gặp những khó khăn thử thách như hai trường hợp tôi vừa kể với anh chị em, hay là chính bản thân tôi, cuối cùng lúc về tôi bảo thôi cho tôi mượn cái xe nào tôi về và chiều phải đi giảng ở bên Francisco Da Cao mà, tại vì thứ hai mà về trễ sợ không có kịp, họ cho được cái xe, họ bảo vậy thì cha lên về, về chung với tụi con. Thì lên về ngồi bảo lúc nãy đúng là đi đường thập giá, mà bây giờ về đi đường vinh quang. Nãy thì nắng bụi, bây giờ ngồi cái xe hơi 16 chỗ đó, tuy là chen chúc nhưng mà thấy vẫn có vẫn hạnh phúc hơn nhiều. Cho nên khi mình nói vâng để mà đi vào cái con đường thập giá như mẹ Maria đáp tiếng xin vâng, thực tế nó khó lắm thưa anh chị em. Linh mục tu sĩ dấn thân rồi đó kia đó, nhưng mà trong thực tế là cả một cái sự phấn đấu ghê gớm lắm. Và lúc về như vậy cũng chỉ muốn về cho nó lẹ, rồi chiều lại đi giảng tiếp ở Francisco Da Cao. Rồi đến ngày chiều hôm qua làm lễ xong, kết thúc 3 ngày tĩnh tâm, lại hai cái đám ma, hai đám tang, nói cha đi đám này cho đi đám kia, thì cũng phải cố gắng mà đi, cho người ta nghĩa tử là nghĩa tận mà, sao không đi cũng được. Thế thì thưa anh chị em, đấy, chỉ muốn chia sẻ với anh chị em mới có một tí xíu cái vất vả của đời linh mục thôi. Còn anh chị em thì trong đời sống gia đình, lúc nãy anh chị em thấy 14 chặng đẳng thánh giá đó, không một loại người nào, không một giới nào nằm ngoài lòng thương xót của Chúa. Chúng tôi cầu nguyện cho từng chặng, nhất là đến chặng gia đình, cầu cho những người làm cha, làm mẹ, những người làm gia trưởng, những người làm vợ, những bà mẹ đau khổ, và cầu cho giới trẻ, cho thiếu nhi, cho người bệnh, những người xì ke ma túy, những người bị bỏ rơi, những người thất nghiệp, những người nợ nần, thì ta mới thấy rằng mỗi người đều có những thánh giá cuộc đời của mình. Và nếu mà ta đáp tiếng xin vâng một cách vui vẻ thì cây thánh giá nó nở hoa, và ta hăng hái mà ta vác, ta mới hát được rằng lạy Chúa xin cho con. Hát dễ không? Hát dễ hay khó? Dễ. Cái gì khó? Cái làm mới là khó. Xin cho con đóng đinh với Ngài. Nhưng mà người ta mới nói động đến thôi là ta thấy chịu không nổi rồi. Thì ở bên Philippines, thứ sáu tuần thánh, nếu mà anh chị em coi trong cuốn bài giảng Chúa Nhật số vừa rồi, thì anh chị em thấy là có hình người ta đóng đinh, để ý không? Đóng đinh thật. Là khi tôi sang đó học ở bên đó 5 năm, thì một thứ sáu tuần thánh tôi đến cái làng đó, duy nhất một cái làng xa, là mỗi chiều thứ sáu tuần thánh 3 giờ chiều là người ta đóng đinh thật. Đóng đinh thật. Thì tôi đến tận nơi tôi coi, thì trước đó là mỗi buổi chiều, là buổi chiều thứ sáu đó, là người ta đi đảng thánh giá. Nhưng mà ta không đi đảng thánh giá như mình, thanh niên nó cởi trần ra, rồi nó chùm cái bao vào mặt, đục cái lỗ, và nó lấy cái roi sắt nó quất vào lưng, quất té máu ra, cứ vậy đi, nhưng mà chỉ có thấy 6 tuần thánh. Rồi đến 3 giờ chiều thì đến cái đồi, và những ai họ tình nguyện họ đóng đinh ấy, thì họ được lựa đến để mà đóng đinh. Họ chỉ đóng một cái khố thôi, đầu họ đội cái mạo gai giống như trên kia. Và tôi nhìn cái ông ấy bảo đây là lần thứ 7 ông ấy đóng đinh, thì người ta, ông đưa tôi cái tay coi vẫn còn vết sẹo. Cái đinh thật ấy, người ta đóng dẹp lại và người ta đóng nó xuyên vào cái lòng bàn tay, xuyên qua cái giữa của hai cái xương, cho nên nó lọt qua được hai bàn tay, lọt qua được cái chân. Dĩ nhiên là phải cột cái người đó lại chung thôi, để nó rách thịt ra rớt xuống liền. Thì đóng xong rồi, đóng thật á, rồi cột lại treo lên. Dĩ nhiên là mấy phút thôi, chưa có chết nhưng mà nó đã đoạn. Chúa thì bắt đầu chút hơi thở cuối cùng, Chúa mới nói mọi sự đã hoàn tất. Còn người ta đóng mới treo lên được đúng 2 phút, xong rồi lẹ lên gỡ xuống có xỉu bây giờ. Thì có xe cứu thương ở đó, đã có những người xỉu họ chở đi cấp cứu lần nhiệt. Lần đó có một người phụ nữ người Nhật, bà ấy đến, bà thấy người ta đóng đinh, bà cũng xin tình nguyện bà đóng đinh. Ta nói là bà có chịu nổi không? Bà chịu, thấy 2-3 thanh niên đóng đinh, hát miệng hát thánh ca tạ ơn Chúa rồi vân vân. Thì cái người phụ nữ Nhật này cũng tình nguyện đóng đinh, mới nằm xuống giáng cái đinh vào cái tay phải, rú lên phát hồi bỏ ra lẹ lên, chịu không có nổi rồi. Không có dễ thưa anh chị em, không có dễ. Cho dù là mình chỉ có chịu treo trên thập giá có 2 phút đồng hồ, còn Chúa là từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, 3 tiếng đồng hồ mà treo trên thập giá, thì đáp được cái tiếng xin vâng như vậy không có phải dễ dàng. Phải đi đến tận cùng và đến lúc 3 giờ chiều đó và nói rằng lạy cha, con xin phó linh hồn trong tay cha. Lúc đó thì mới gọi là mọi sự đã hoàn tất. Anh chị em để ý, hoàn tất như thế nào, điều đó mới quan trọng. Hoàn tất có phải là vinh quang không? Có không? Chúa Giêsu thấy vinh quang không? Chúa Giêsu thấy vinh quang không? Không hề, không hề. Lúc mọi sự đã hoàn tất là Ngài treo trên thập giá. Anh chị em nhìn, hoàn tất là trên thập giá, chứ không phải hoàn tất là khởi hoàn vinh quang. Hallelujah, không có chuyện đó. Hoàn tất là chén đắng cuối cùng con uống, hoàn tất là giọt máu và nước từ trong trái tim, còn giọt cuối cùng thì cũng đổ ra cho hết. Hoàn tất là yêu thì yêu cho đến cùng, chết trong cái nhục nhã, cái trần truồng như vậy về mặt thể xác, về mặt tâm lý, chết trong cái lúc mà tâm hồn cảm thấy rằng lạy cha, sao cha bỏ rơi con. Đấy thưa anh chị em. Và mẹ Maria, khi mẹ đáp tiếng xin vâng trong cuộc đời của mẹ, lúc mà thiên thần truyền tin, ta vẫn hát xin vâng. Thì anh chị em mạnh khỏe, có giọng hát hay, hát tốt như vậy, xin vâng thì dễ. Đang giàu có, đang đi lại được mà hát xin vâng thì dễ. Này, hôm nay ngày lễ truyền tin, cho nên chúng ta có kinh tin kính, và đến câu bởi phép Chúa Thánh Thần, thì xin mọi người quỳ xuống để chúng ta tôn thờ mầu nhiệm Thiên Chúa làm người.
Lòng thương xót của ta là phần kinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta đều dâng lòng thương xót. Linh hồn nào truyền loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau hên ta đối xử với con như là vì thâm ta.